Khả Năng và Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày.
Tại Điện Élysée vào ngày 7 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp và hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, người nói trước báo giới rằng ông muốn nâng cấp quan hệ Pháp-Việt lên tầm cao mới, theo ghi nhận của VOA. Pháp hiện là một trong những nước Việt Nam có quan hệ ở mức đối tác chiến lược thấp hơn một cấp so với mức đối tác chiến lược toàn diện mà Hà Nội hiện đang có với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật và Úc. Thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm về các chủ đề quốc phòng và an ninh. Tại buổi họp báo trước khi bước vào hội đàm, ông Macron nói rằng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay, Pháp và Việt Nam cùng theo đuổi kim chỉ nam chung là luật pháp quốc tế, cho dù đó là cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khủng hoảng Trung Đông hay tranh chấp trên Biển Đông. Về phần mình, ông Tô Lâm nói rằng Việt Nam quan ngại về tình hình Ukraine, Trung Đông cũng như Biển Đông và nói rằng Hà Nội sẵn sàng làm việc cùng với Paris để tìm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột này ở cấp độ khu vực cũng như quốc tế. Ông Macron nói rằng trong lúc Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi năng lượng, kể từ giờ cho đến cuối năm, cơ quan phát triển Pháp sẽ phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để hiện đại hóa lưới điện của nước này. Về kinh tế, ông Macron đánh giá hai nước có cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như hàng không, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và năng lượng. Chúng tôi cũng muốn cùng nhau tăng cường năng lực sáng tạo bằng cách tạo ra sự liên kết giữa hai hệ sinh thái của chúng ta, ông Macron nói tại buổi họp báo. Ông Tô Lâm cho rằng sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm trở thành đối tác chiến lược, quan hệ Việt-Pháp đã chứng kiến những bước tiến quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Nước Pháp luôn là lựa chọn ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, ông nói. Để đáp ứng nhu cầu của mối quan hệ đang phát triển cũng như để phản ứng trước những thách thức khu vực và toàn cầu, hơn lúc nào hết hai nước cần phải nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, ông Tô Lâm nói trước báo giới và cho biết ông của ông Macron sẽ bàn về vấn đề này tại cuộc hội đàm. Các lĩnh vực mà hai nước sẽ tăng cường hợp tác, theo ông Lâm, sẽ là quốc phòng và an ninh, kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, trao đổi con người. Tại buổi họp báo, hai vị nguyên thủ cũng đã chứng kiến các văn kiện hợp tác giữa Bộ Giáo dục hai nước và hợp đồng bảo dưỡng động cơ máy bay giữa Vietjet Air của Việt Nam và các tập đoàn CSM, Safran của Pháp. Trước khi đến Điện Élysée, ông Lâm đã được nước chủ nhà tổ chức lễ đón chính thức tại Điện Invalides, nơi tổ chức những nghi thức quan trọng của nhà nước Pháp, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quân lực Sébastien Lecornu, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Sau lễ đón, ông Lâm đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Pháp, tức Hạ viện, bà Yael Braun-Pivet, tiếp Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt Nguyễn Hải Nam. Ngoài ra, theo lịch làm việc, ông Tô Lâm cũng hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và đến thăm trụ sở UNESCO ở Paris. Sau Paris, nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã đến thăm thành phố cảng Le Havre, nằm trên bờ biển Manche, một trong những cửa ngõ quan trọng trong thương mại đường biển thế giới, và đã được Thị trưởng Édouard Philippe, vốn từng là Thủ tướng Pháp, tiếp đón. Ông Édouard Philippe đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Cảng biển Quốc tế, hứa sẽ hỗ trợ kết nối cảng Việt Nam với hệ thống cảng thế giới, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Nhân dịp này, hai ông Lâm và Philippe đã nhấn mạnh Biển Đông là huyết mạch vận tải hàng hóa của thế giới và tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở vùng biển này, cũng theo hãng tin nhà nước Việt Nam. Bên lề chuyến thăm, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp AFD Philippe Orclions đã nói với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thắng rằng Pháp với kinh nghiệm phát triển đường sắt cao tốc sẽ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực này, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cho biết. Nhân dịp đến thăm Pháp để dự hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội kiến Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit. Cũng giống như chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Việt Nam hồi cuối tháng trước, có khoảng 100 người gốc Việt từ nhiều quốc gia ở châu Âu như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, v.v. đã đến Paris để biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tô Lâm, theo tìm hiểu của VOA. Tới tối ngày 7 tháng 10, phía Việt Nam chưa lên tiếng về các cuộc biểu tình này.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI mới đây đưa ra đề nghị rằng cần có thêm quy định pháp lý về các trường hợp tạm dừng thu phí đường bộ, đặc biệt là khi đường xuống cấp, không bảo đảm tốc độ và an toàn cho xe cộ. Truyền thông Việt Nam đưa tin, đề nghị được nêu ra khi liên đoàn góp ý với Bộ Giao thông Vận tải về một dự thảo nghị định mà bộ này đang xây dựng để quản lý việc thu phí đối với xe cộ sử dụng đường cao tốc thuộc sở hữu nhà nước. Theo VCCI, bản dự thảo hiện thời của Bộ Giao thông Vận tải chưa có quy định về việc tạm dừng thu phí trong các trường hợp chất lượng dịch vụ không bảo đảm hoặc chất lượng đường xuống cấp hoặc tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao. Nhiều doanh nghiệp đã phản ánh với VCCI rằng họ đặc biệt lo ngại về tình trạng chất lượng đường xuống cấp ảnh hưởng đến việc xe cộ lưu thông nhưng vẫn phải nộp phí. Báo chí dẫn lời liên đoàn cho biết, VCCI nêu dẫn chứng với thông tin do các doanh nghiệp cung cấp là tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và 6 tuyến khác bị xem như chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc với 15 vụ tai nạn giao thông xảy ra từ năm 2022 cho đến tháng 10 năm 2023 do mặt đường xuống cấp. VCCI đề nghị dự thảo phải có thêm điều khoản về các trường hợp tạm dừng thu phí khi đường xuống cấp đến mức xe cộ không thể lưu thông đúng tốc độ và đủ an toàn, cho phép các chủ phương tiện có quyền giám sát chất lượng đường và kiến nghị việc dừng thu phí khi chất lượng đường xuống cấp và có một cơ chế độc lập kiểm tra chất lượng đường và quyết định dừng hoặc tiếp tục thu phí khi Hiệp hội Doanh nghiệp và Cơ quan Quản lý Tuyến đường không thống nhất được. Trên lý thuyết, VCCI là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận ở tầm quốc gia, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý 3 năm nay đạt 7,4% so với cùng kỳ năm trước, đưa mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm đạt 6,82%, theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố tại buổi họp báo ngày 6 tháng 10. Đây là mức tăng trưởng 9 tháng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái vốn chỉ ở mức 4,4%, nhưng thấp hơn so với mức gần 9% trong 9 tháng đầu năm 2022, cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê được báo chí trong nước dẫn lại. Con số tăng trưởng này được đưa ra trong bối cảnh các tỉnh miền Bắc Việt Nam bị cơn bão Yagi và mưa lũ do hoàn lưu bão tàn phá nặng nề cách nay gần một tháng, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Trước đó, truyền thông trong nước đưa tin tại phiên họp chính phủ vào ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ước tính do hậu quả của bão lũ, tăng trưởng Việt Nam trong quý 3, 9 tháng đầu năm và cả năm 2024 ước tính sẽ giảm lần lượt là 0,35%, 0,12% và 0,15% so với ước tính trước khi có bão Yagi. Trên thực tế, khu vực nông, lâm, nghiệp và thủy sản trong quý 3 chỉ tăng có 2,58%, cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, phản ánh ảnh hưởng nặng nề của bão đối với khu vực kinh tế này. Trong khi đó, trong cùng quý, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,11%, còn khu vực dịch vụ tăng 7,51%. Nhìn chung, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp gần 96% vào tốc độ tăng trưởng 7,4% của kinh tế Việt Nam trong quý 3. Nói về kết quả này, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Kế hoạch Đầu tư, được trang ZNews dẫn lời nói tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều ngày 7 tháng 10 rằng nếu không có bão Yagi, thì kinh tế Việt Nam còn tăng cao hơn 7,4%. Do đó, ông Phương bày tỏ lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho cả năm 2024. Ông cho biết Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ kiến nghị chính phủ giữ nguyên, chứ không giảm mục tiêu tăng trưởng cho cả năm hiện là 7%, cũng theo ZNews. Trong báo cáo về tình hình kinh tế quý 3 được công bố hồi cuối tháng trước, ngân hàng UOB đã dự báo mức tăng trưởng của Việt Nam trong quý 3 chỉ là 5,7%, và trong cả năm là 5,9%. Các chuyên gia ở ngân hàng này cho rằng nền kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối năm sẽ bị ảnh hưởng bởi sản lượng sụt giảm và các cơ sở bị hư hỏng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất, nông nghiệp và các dịch vụ, theo tường trình của trang VN Economy. Về con số doanh nghiệp mới đăng ký thành lập, số liệu của Tổng cục Thống kê được báo điện tử Chính phủ dẫn lại cho biết trong cả 9 tháng là hơn 183.000, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 9 tháng được Tổng cục Thống kê ghi nhận là 24,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.